Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, một ngày mới lại bắt đầu và chúng ta bắt đầu một tuần lễ mới với rất là nhiều phấn khởi. Hy vọng rằng là tất cả mọi người đã có một cuối tuần thật là ấm áp. Thật là ấm áp, chứ đó nó có nghĩa lý gì?
Quá ấm luôn đó luật sư.
Quá ấm luôn á. Nhưng mà tôi thấy thật sự á, nó cũng không có nóng mấy đâu. Tại vì là chúng ta thấy như thế chứ nóng trong lòng thì có lẽ nóng hơn là nóng ở ngoài nhiệt độ ở trên đường, đúng không?
Dạ.
Cho nên mong rằng chúng ta đã có một cuối tuần thật bình an nhé.
Yeah.
Và cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Sáng ngày Khánh thì nói đến vài chữ mà tôi nghĩ những cái chữ đó nó rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất là đạm bạc chứ không phải bội bạc. Thứ hai là lạc quan chứ không bi quan. Lương thiện và khoan dung. Đây là những cái từ ngữ mà nếu chúng ta đã được thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất là bình an và an lạc. Và vì vậy cái chữ đạm bạc và bội bạc là hai cái chữ mà tôi nghĩ nó áp dụng nhiều lắm trong những hồ sơ liên quan đến tài chính, tiền bạc, tài sản. Và vì vậy, tôi đưa quý vị nghe một cái câu chuyện. Mà cái câu chuyện này nó rất là thông thường trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta là những người sống và lớn lên dưới một cái phong tục tập quán bảo thủ. Tôi nghĩ bảo thủ là bởi vì cha mẹ lúc nào cũng rất là thương con, không nghĩ gì ngoại trừ tất cả mọi việc chúng ta làm là cho con, vì con và tất cả là vì con. Nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta sẽ nhận lại được từ cái thư tình thương đó, tình yêu đó, hai cái chữ hiếu đạo mà chúng ta vẫn thường nói đến. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhưng mà nếu mà tiền mà nó liên quan đến thì không biết cái Thái Sơn đó nó lớn đến cỡ nào, hoặc là nước nó chảy đến bao giờ nó mới ngừng. Tôi nghĩ rằng là trong những cái việc liên quan đến pháp luật, khi chúng ta nói đến những vấn đề về tiền bạc là chúng ta phải nghĩ ngay đến những việc làm mà chúng ta đang muốn làm. Nó sẽ có thể kết thúc như thế nào? Hai cái người này là người cha và người con. Cái câu chuyện này đã bắt đầu từ cái ngày mà khi cái cậu bé này mới có 2 tuổi thôi, thì ông ngoại của cậu ấy cho cậu 25 đồng là một món quà vào ngày sinh nhật. Nhưng mà quý vị biết 25 đồng ngày hôm nay nó khác lắm với 25 đồng gần 70 năm về trước. 25 đồng vào thời đó nó lớn lắm. Tôi nhớ cứ mỗi lần mà trong gia đình tôi các cháu hoặc con có sinh nhật thì ông ngoại cứ bỏ trong cái phong bì màu đỏ lì xì cho các cháu một số tiền. Và tôi nghĩ nó cũng là 25 đồng. Thì ông bố và người mẹ là hai người đã nghĩ đến cái việc bắt đầu cho cái người con này một cái chương mục tiết kiệm. Tôi nghĩ có lẽ vì họ muốn để dành tiền cho cái cậu này để mai mốt đây dùng vào chi phí học vấn. Người cha mẹ là hầu hết cũng đều nghĩ đến như thế thôi, không nghĩ gì khác hết, đúng không? Nhưng mà rồi hai ông bà này một thời gian sau đã đi đến cái chỗ ly dị và đồng ý rằng là cái chương mục tiết kiệm đó cứ vẫn tiếp tục cho cái người con này, và cái người cha là cái người đứng ra quản lý cái chương mục tiết kiệm này. Trong một cái cuộc ly dị, cái việc này nó chỉ có liên quan đến người chồng và người vợ, nó không liên quan gì đến người con. Nhưng mà hầu hết những người có con đều nói rằng là ô, tôi muốn hả cái số tiền này phải chia cho con tôi nữa, tôi muốn cái số tiền này phải giữ cho con tôi nữa. Tại vì sao? Tại vì mình chỉ nghĩ đến con mình thôi. Rồi tranh chấp nhau chỉ vì cái vấn đề đó. Nhưng mà nhiều người cũng đi đến cái chỗ hòa giải là để cho người chồng hoặc người vợ hoặc là cả hai người đều đứng tên trong cái chương mục giữ cái số tiền đó, cái khoản tiền đó cho người con. Thì cái ông bà này cũng thế. Ông này ông ấy mở cái chương mục, và trong cái chương mục đó ông ấy là cái người đứng quản lý cái số tiền này cho cái người con của ông ấy. Và trong những năm kế tiếp thì cái số tiền này nó phát triển có một chút tiền lời, một chút thôi, tại chúng ta để trong chương mục của nhà băng mà. Và thêm vào đó ông bà ấy cũng bỏ thêm một số tiền nhỏ, thật là nhỏ, nhưng mà nhỏ là đối với thời gian đó chứ, em xin lỗi, nhỏ là đối với thời gian này chứ còn thời gian đó thì số tiền đó không phải là nhỏ. Và họ cũng bằng lòng cho cái chương mục này, tức là cho cái người con này một cái khoản tiền chúng ta gọi là royalty, tức là cái tiền huê hồng nhận được từ hai cái ống dầu mà hai ông bà này đang có. Dầu đây là dầu mà gọi là dầu khí đó nha, tức là nhiều tiền lắm á. Ok. Và những cái số tiền này nó đi vào cái chương mục cho cái cậu này hàng năm không bao giờ đi lạc. Ok. Và vì vậy sau đó thì hai ông bà này cũng quyết định làm một cái chương mục khác cho người con gái nữa, nhưng mà chúng ta nói chuyện về cái chương mục của cái cậu này thôi. Và cái người cha này đã quản lý rất là tốt. Ông ta đã nhìn vào những cái khoản tiền mà cậu này phát triển được trong cái chương mục này, và ông ta đã dùng những cái số tiền làm ra được để mua những cái chứng khoán, những cái tài sản về chứng khoán cho cậu này. Và trong cái thời gian này thì cứ mỗi năm khi đến ngày sinh nhật, khi đến ngày lễ Noel, khi đến ngày lễ nào đó mà cậu này cậu nhận được một cái số tiền từ người thân, từ gia đình, thì ông này ông ấy cũng bỏ vào trong cái chương mục này. Đúng không thưa quý vị? Quý vị cũng đang làm những cái việc đó mà. Tại vì quý vị muốn tạo dựng cái chương mục này cho nó có nhiều tiền. Một là để dùng vào chi phí học vấn cho các con. Hai là để cho các con khi chúng nó thành tài để có tiền làm những cái việc gì mà chúng nó muốn. Và khi hai ông bà này ly dị thì họ đã đồng ý để những cái số tiền này lại cho các con, và hầu hết nhiều người cũng làm việc như thế. Cái khổ của nhiều người là ai cũng muốn làm chủ cái chương mục hết. Người này cũng muốn được quyền kiểm soát cái chương mục bởi vì không tin tưởng cái người kia. À, một thời gian sau thì cái cậu này cậu ra trường ở Đại học Stanford. Tức là cậu cũng học rất là giỏi ha, chi phí cũng khá nhiều rồi. À, và cái người con này đã được người bố cho thấy một cái bảng thống kê. Trong cái bảng thống kê đó đã cho cậu này thấy rằng là cậu ấy có bao nhiêu tiền trong nhà băng. Cậu ấy có một cuốn, hai cuốn sổ chương mục tiết kiệm. Cậu ấy có những cái chứng khoán mà cậu này đã nhận được từ người cha, người mẹ trong những năm cậu ấy lớn lên như vậy. Rồi một thời gian sau thì cậu này cậu nói, bố cho con coi như cái bảng liệt kê mà bố đã cho con thấy không? Xem con có bao nhiêu tiền. Người cha từ chối. Lúc này thì cậu ra trường rồi, tức là cậu đã trên 18 rồi, không? Cậu đã được hai mấy rồi. Và người cha từ chối. Tại sao người cha lại từ chối không đưa cho người con coi những cái tài sản của cái cậu này? Và từ đó sự tranh chấp tố tụng xảy ra. Ông này ông ấy đưa ra những cái bằng chứng ở trong tòa cho thấy là ông ta đã giữ những cái tài khoản của cái cậu này riêng biệt. Ông ấy không trộn lẫn việc tài khoản cậu này với tất cả những người nào khác. Và cậu này cũng nói rằng là những cái tài sản này của cậu ấy không phải là của bố cậu ấy. Bố cậu ấy chỉ cầm giùm thôi. Tức là chúng ta nói đến vấn đề tin tưởng, chúng ta nói đến vấn đề trust. Trust. Và khi cậu ấy đưa hồ sơ này lên tòa thì ông này ông ấy vẫn nói rằng là tài sản này là tài sản của ông ta cho cái người con này. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản, chúng ta có bao giờ nghĩ là một ngày nào đó người con này sẽ đưa người bố này ra tòa để đòi lại cái tài sản mà ông này ông ấy đang cầm quản lý cho cái cậu này hay không? Và vì vậy cái câu hỏi đầu tiên phải được xác định là khi thành lập một cái tài khoản như vậy, cái sự tin tưởng đó là cái sự tin tưởng như thế nào? Và cái việc thu hồi lại những cái tài sản mà để cho cái người này sẽ được đưa về cái người chủ của nó như thế nào? Quý vị biết rằng là cái mục đích của chúng ta khi chúng ta làm những cái việc gì đó nó sẽ cho thấy rằng là chúng ta làm với cái ý định như thế nào? Cái ông bà này đồng ý để cái số tiền này lại cho cái cậu này trong một cái chương mục tiết kiệm. Vậy thì cái ý định của ông bà ấy có phải là khi để dành tiền cho cái cậu này với tên của ông là cái người chỉ là đứng quản lý và cái chương mục là tên của cái người con, có phải đó là một cái sự ủy thác không? Và cái sự ủy thác đó nó là một cái sự ủy thác không thể hủy bỏ, tức là irrevocable, hay là một cái sự ủy thác không phải là một cái sự ủy thác như ý định của ông bà đã muốn, hoặc đó là một cái sự ủy thác để tạo ra một cái sự ủy thác có thể thu hồi lại, tức là revocable. Những cái bằng chứng trong cái hồ sơ này cho thấy cái người gửi tiền có một cái ý định là không thể nào hủy bỏ, tức là không thể nào ngừng, tức là irrevocable. Vì những cái hành động và những cái công việc và những cái sự trao đổi trong cái số tiền bỏ trong ngân hàng này cho thấy là cái người cha này không có ý định bỏ ngang cái việc này mà làm với một cái ý định là cái tiền này sẽ giao cho người con. Cho nên nhiều khi chúng ta biết là cái bằng chứng rất là tất cả. Bằng chứng đây không phải chỉ là bằng chứng hiện hữu, tức là đưa một cái tờ giấy check ra. Bằng chứng đây cũng có thể là cái lời khai của một người nhân chứng. Khi quý vị không có những cái giấy tờ mà quý vị đưa cho một người khác mượn mấy trăm ngàn đồng hay là mấy chục ngàn đồng, thì quý vị cũng có thể có những cái bằng chứng khác để mà chứng minh rằng là cái số tiền đó đã được đưa cho cái người sẽ bị tố. Và thế nào để có thể giải quyết cái việc đó được? Tùy vào từng trường hợp một. Ok. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề tiền bạc, giấy tờ là quan trọng. Người con này bây giờ ngày hôm nay đã thấy rằng là số tiền này là số tiền của cậu ấy, thì người cha, người mẹ, những người đứng những cái tài khoản này không thể nào gọi là phản đối và đưa cái số tiền đó cho người con. Trong những cái loại trust, cái tên của những cái loại trust chúng ta có, ví dụ như không được thu hồi, không được hủy bỏ ngang ngang hông, tức là chúng ta gọi đó là irrevocable, hoặc là cái sự ủy thác có thể thu hồi, tức là revocable, hoặc là những cái loại trust khác. Có rất là nhiều loại trust, có nghĩa là nhiều cái loại ủy thác mà chúng ta không thể nào biết hết được. Chúng ta đây là tôi nói với quý vị, còn trong cái công việc làm của chúng tôi thì có khoảng chừng 16 cái sự ủy thác, tức là 16 cái loại trust khác nhau. Một trong cái loại trust mà quý vị có được cái tên Totten. Totten là một cái hồ sơ đã được quyết định bởi tòa, bởi vì cái sự deposit, tức là bỏ tiền vào trong một cái chương mục cho một người đứng thừa hưởng cái chương mục đó. Khi cái người đứng cái chương mục đó mất đi thì cái việc trao cái số tiền đó là cái món quà cho cái người được thừa hưởng đó hoàn tất. Hoàn tất tức là bây giờ cái người đó có quyền lấy cái số tiền đó ra. Vì cái người đứng trên cái chương mục đó chỉ là đứng giùm cho cái người đó thôi. Cho nên khi quý vị đi vô nhà băng, quý vị nói tôi muốn mở một cái chương mục. Tôi muốn mở một cái chương mục để mà tôi muốn để dành tiền đó cho con tôi. Nếu tôi chết đi thì nó được lãnh cái số tiền này. Quý vị phải cẩn thận là cái chương mục đó nó có phải là cái chương mục thuộc về quý vị nữa không? Hay chỉ là để cho quý vị cứ bỏ tiền vào đó, rồi một ngày nào đó con quý vị lớn có quyền lấy cái số tiền đó ra. Và nếu không đưa thì đây là cái kết quả, là một cái hồ sơ tố tụng sẽ được đưa lên tòa và tranh cãi trên tòa để nói với tòa rằng là quý vị chỉ là cái người đứng giùm trong cái chương mục đó thôi, chứ quý vị không phải là chủ, tiền đó không phải là của quý vị, tiền đó là tiền của cái người được thừa hưởng. Nhưng mà tùy vào cái cách viết và cái sự yêu cầu và cái mục đích của mình khi mình mở cái chương mục đó. Vì quý vị biết ngay từ đầu cái số tiền này là cái số tiền mà người con này thuộc về anh ta. của người con này, tại vì cái tiền ông ngoại cho ngày sinh nhật là tiền của cậu ấy mà. Và rồi những cái số tiền mà bỏ về sau này là cái mục đích của người cha, người mẹ này đã muốn bỏ vào đó để lại cho cái người con này, người cha, người mẹ là cái người giám hộ và là cái người quản lý cái số tài sản này thôi. Chứ không phải nói rằng là ồ, cái tiền này tôi để lại cho con, nhưng mà tôi mà muốn xài thì tôi lấy ra tôi xài, tại vì đó là cái tiền của tôi. Vì vậy, tòa đã quyết định là cái số tiền này là cái số tiền của cái cậu này, chứ không phải là của ông ấy, không phải là của người bố, không phải là của người mẹ. Đó, quý vị thấy, người con đưa người cha ra tòa để thu hồi cái khoản tiền của cậu ấy trong cái chương mục tiết kiệm này. Mặc dầu đối với ngày hôm nay cái số tiền đó không là bao nhiêu, nhưng vào cái thời điểm đó nó rất là nhiều. Với cái mục đích của quý vị làm cái số tiền này để làm gì? Đặt vào trong chương mục này cho các con để làm gì? Cái tiền đó quý vị bỏ vào trong đó nó như thế nào? Hoạt động như thế nào? Nó liên quan đến rất nhiều về cái vấn đề hoạch định tài chính. Vì vậy khi chúng ta làm những cái vấn đề này, làm những cái việc này, quý vị phải biết là quý vị có một cái ý định như thế nào và muốn làm như thế nào để cái kết quả là quý vị có vẫn còn là người chủ của cái chương mục, của cái số tiền này hay không? Hay là cái số tiền này và cái chương mục này nó đã thuộc về cái người thừa hưởng cái khoản tiền này rồi từ ngay đầu lúc mà bác quý vị mở những cái chương mục này ra nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến làm living trust, vì quý vị có tài sản và quý vị muốn để lại cho người thân của mình, thì quý vị có thể tới tham khảo những việc liên quan đến luật di trú, đến luật tài sản, luật gia đình, luật hợp đồng, luật thương tích, tai nạn, những vấn đề liên quan đến hình sự. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishamari và những luật sư khác ở văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Luôn luôn sẵn sàng muốn giúp đỡ cho quý vị để giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Cần tham khảo với chúng tôi, xin quý vị gọi số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự trợ giúp của ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều ngày hôm nay từ 7:30 cho đến 8:00 chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả lái xe trên con đường đến Sở Làm, hoặc là lái xe từ Sở Làm về, hay là đi đâu đấy. Chúc quý thính giả gặp nhiều may mắn trên đường đi lẫn đường về, bình an.
Thank you. anh đi mà chợt mắt, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn em ngồi đây tóc và mùa thu dại nắng ở chung quanh, linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bay vội vã vào trong hồn mơ thương em, chợt đến chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại, em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô chẳng vì đâu, nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại, em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi.
Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.